Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 14 tháng 3. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của ông Roger Scruton, triết gia người Anh, về thế giới Tây Phương và sự dối trá của việc toàn cầu hóa. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ về sự tin tưởng nơi sự bảo trợ quyền năng của Thánh cả Giuse. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, chứng từ của Kinh Thánh về đặc tính công giáo của giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, Hội đồng các Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phong Thánh đã đồng thanh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa người Cuba, cha Felix Varela. Cuộc bỏ phiếu đã diễn ra hôm mùng 6 tháng 3 vừa qua, và Đức Hồng Y Tổng trưởng Angelo Amato sẽ đệ lên Đức Thánh Cha xin Ngài cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận cha Felix Varela đã thực hành các nhân đức Kitô giáo tới mức độ anh hùng. Với sắc lệnh này, vị tôi tớ Chúa sẽ được gọi là đấng đáng kính. Cha Felix Varela được coi là một trong những vị lập quốc của Cuba. Cha sinh tại La Habana năm 1788 và thụ phong linh mục năm 23 tuổi, sau đó làm giáo sư triết học, vật lý và đạo đức học tại chủng viện ở thủ đô Cuba. Tại đây cha đã chuẩn bị phòng thí nghiệm lý hóa đầu tiên tại nước này. Cha Varela đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển nền văn hóa Cuba, đồng thời cũng là người nổi bật về lòng đạo đức, nêu gương cho các môn sinh. Năm 1821, lúc được 33 tuổi, cha trở thành đại diện của Cuba tại triều đình Tây Ban Nha ở Madrid. Cha đề nghị ba dự luật, trước tiên là dự luật liên quan đến việc cai trị tại các tỉnh hải ngoại của Tây Ban Nha, thứ hai là về nền độc lập, và thứ ba là bãi bỏ chế độ nô lệ. Tuy nhiên không có dự luật nào được chấp nhận. Hai năm sau đó, cha Varela rời Tây Ban Nha lưu vong sang New York, Hoa Kỳ và tiếp tục cuộc tranh đấu. Cha giúp xây cất các thánh đường, trường học và rao giảng tin mừng cho dân nghèo và người di dân, giúp họ hội nhập vào cuộc sống ở địa phương. Cha qua đời tại Mỹ hồi tháng 2 năm 1853 và di hài cha được an táng tại Đại Thính đường Đại học thủ đô La Habana. Năm 1981, chính quyền Cuba thành lập huân chương Felix Varela như huy chương cao quý nhất của quốc gia này.
Istanbul. Lần đầu tiên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ông Ahmet Davutoğlu đến thăm Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Konstantinov tại Tòa Thượng Phụ ở Fana, Istanbul. Cuộc thăm viếng ngày 3 tháng 3 vừa qua, tuy hầu như không được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ nói tới, nhưng biến cố này được dư luận quốc tế coi là quan trọng và là dấu hiệu sự cởi mở của nhà nước Thổ đối với các tôn giáo thiểu số tại nước này. Trước đây, chính quyền Thổ cố tình không công nhận vai trò quốc tế của Đức Thượng Phụ Chính thống Konstantinov. Cuộc viếng thăm của Ngoại trưởng Davutoğlu chứng tỏ có sự thay đổi thái độ của chính phủ. Trong dịp này, Đức Thượng Phụ Bartolomaos nói đến sự kiện giáo hội chính thống và tòa thượng phụ tại đây đã hiện hữu từ 15 thế kỷ trên phần đất này là Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài cũng nói về cuộc đối thoại liên tôn mà Tòa Thượng Phụ Chính thống thực hiện từ 25 năm gần đây. Trong tuyên ngôn nhân cuộc viếng thăm, Ngoại trưởng Davutoğlu bày tỏ ước muốn của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mong có sự sống chung hài hòa giữa tất cả các cộng đồng tôn giáo tại nước này. Các cộng đồng đó với sự phong phú của mình là nguồn mạch làm cho gia sản văn hóa chung của Thổ cũng được thêm phong phú.
Roma, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình kêu gọi thiết lập cơ quan điều hành quốc tế để bảo đảm cho mọi người ở mọi nơi được nước trong lành thường xuyên. Lập trường trên đây được hội đồng trình bày trong một văn kiện công bố nhân dịp Diễn đàn Thế giới kỳ 6 về nước đang tiến hành tại thành phố Marseille bên Pháp từ ngày 13 đến 17 tháng 3 này. Phái đoàn tòa thánh tham dự diễn đàn này do bà Flaminia Giovanelli hướng dẫn. Tại diễn đàn có đại diện của các chính phủ, các xí nghiệp tư, các cộng đoàn địa phương với mục đích nghiên cứu và phát triển các chính sách đúng đắn và lâu bền về các nguồn nước trên thế giới. Văn kiện của tòa thánh mang tựa đề Nước một yếu tố thiết yếu đối với cuộc sống. Trong đó hội đồng khẳng định rằng nước trong lành là một điều thiết yếu đối với cuộc sống con người, một nhân quyền chủ yếu, chứ không phải là một hàng hóa tùy thuộc các tiêu chuẩn của thị trường. Trong thực tế, một phần lớn trong nhân loại vẫn chưa được bảo đảm quyền sử dụng nguồn nước tự nhiên này. Quyền này tuy được quốc tế nhìn nhận, nhưng những tiến bộ trong việc thực thi quyền đó trong các bối cảnh phát triển khác nhau thật là chậm chạp. Chính quyền, xã hội và các chủ xí nghiệp cần tỏ ra có tinh thần trách nhiệm, tiết kiệm và liên đới hơn về vấn đề nước uống. Cộng đồng quốc tế cần đề ra những giải pháp dài hạn và được áp dụng hữu hiệu ở các cấp độ khác nhau.
Bratislava. Các trẻ em và thiếu niên công giáo tại Cộng hòa Slovak đã quyên góp được 908.000 euro để tài trợ các dự án phát triển tại Phi châu Nam Sahara. Giống như chiến dịch lễ ba vua tại Đức và Áo, tại Cộng hòa Slovak, từ sau lễ Giáng sinh đến mùng 7 tháng Giêng năm nay, hơn 26.000 thiếu nhi và thiếu niên công giáo cũng tham gia chiến dịch tên là Dobra Novina, tin mừng, hát thánh ca Giáng sinh tại 80.000 gia đình và quyên tiền làm việc nghĩa. Với ngân khoản quyên góp được, chiến dịch tin mừng tài trợ các dự án giúp dân nghèo tại miền Nam Sudan, Kenya, Uganda và Ethiopia. Năm nay là lần thứ 17 chiến dịch tin mừng được tiến hành tại Slovak và đặc biệt chú ý đến nước Nam Sudan. Mới được thành lập hồi tháng 7 năm ngoái và gặp rất nhiều khó khăn, đa số dân chúng sống trong cảnh nghèo. Chiến dịch giúp tái thiết nhà thương nông thôn ở Marianlu thuộc bang Warap. Bệnh viện này do Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới thành lập trong thời nội chiến giữa miền Nam và miền Bắc Sudan. Một nhà thương khác do giáo phận Rupert hỗ trợ cũng được tài trợ trong chiến dịch này.
Madrid, trong liên học hiện nay 2/3 các học sinh tại Tây Ban Nha tự nguyện tham dự các giờ giáo lý tại trường học. Theo thông cáo do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha công bố hôm 12 tháng 3 vừa qua tại Madrid, tỷ lệ học sinh dự môn giáo lý công giáo là 70,2%. Điều này có nghĩa là giảm 0,8% so với niên học trước đó. Hồi năm 2006, chính phủ thuộc Đảng Xã hội do Thủ tướng José Luis Zapatero đã bãi bỏ tính chất bó buộc của môn giáo lý công giáo tại các trường học và thay bằng môn giáo dục công dân. Các vị lãnh đạo công giáo sợ rằng khi không còn là môn học bắt buộc nữa, thì nhiều học sinh sẽ không tự nguyện đăng ký theo học môn giáo lý. Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn các học sinh vẫn chọn môn này hơn là môn giáo dục công dân. Tỷ số các học sinh chọn môn giáo lý công giáo tại các trường công lập là 61,5%, còn tại các trường tư tỷ lệ này là 69,6%, trong khi tại các trường công giáo, số học sinh chọn môn giáo lý lên tới 99,5%. Cách đây vài tuần, Bộ trưởng Giáo dục Tây Ban Nha ông José Ignacio Wert tuyên bố chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy đề ra kế hoạch bãi bỏ môn giáo dục công dân.
Dublin, Đức Hồng Y Sean Brady, Tổng giám mục giáo phận Armagh thuộc miền Bắc Ireland, cho biết giáo hội công giáo tại đây sẽ cộng tác hoàn toàn với chính phủ trong cuộc điều tra về những vụ lạm dụng. Một cuộc điều tra tương tự cũng đã được thực hiện tại miền nam đảo Ireland do ủy ban tên là Rian và phúc trình công bố năm 2009 cho thấy có nhiều vụ lạm dụng về thể lý như các hình phạt thể xác và cả những vụ lạm dụng tính dục xảy ra trong nhiều trường học cho các trẻ em do các chồng tu đảm trách. Đức Hồng Y Brady tuyên bố như trên sau khi gặp một nhóm những người sống sót và các nạn nhân các vụ lạm dụng ở miền Bắc Ireland. Tham dự cuộc gặp gỡ đó cũng có đại diện của một số nữ tu. Chính phủ Bắc Ireland đang chuẩn bị mở cuộc điều tra về vấn đề này. Dự kiến sẽ kéo dài nhiều tháng trời. Các cựu học sinh các trường sẽ được cơ hội kể lại trong các phiên gặp gỡ riêng tư những gì đã xảy ra cho họ khi còn là học sinh tại các trường tư. Cuộc điều tra này sẽ bao gồm các dòng tu, các viên chức chính phủ và các nhóm thiện nguyện, và sẽ cứu xét những lời tố giác kể từ năm 1945 đến nay.
Luân Đôn, con số các cuộc kết hôn theo nghi thức công giáo tại Anh Quốc hiện nay ở mức độ rất thấp, giống như mức độ cách đây 130 năm, tức là vào cuối thập niên 1880. Tuần báo công giáo The Tablet cho biết như trên dựa trên con số của các văn phòng thống kê toàn quốc. Theo đó, trong năm 2010 chỉ có 8.480 hôn phối được cử hành theo nghi thức công giáo tại Anh Quốc. Theo báo này, con số hôn nhân công giáo liên tục giảm sút từ giữa thập niên 1960 đến nay và càng giảm nhanh hơn trong những năm gần đây. Cách đây 10 năm có 10.000 hôn phối công giáo được cử hành, tức là chỉ bằng một nửa so với con số hồi năm 1991. Trong năm 1968, tức là cách đây 42 năm, có gần 45.000 hôn phối công giáo được cử hành. Cả các tôn giáo khác cũng có sự giảm sút tương tự. Trong giáo hội Anh giáo cách đây 30 năm, có 118.435 hôn phối đạo, nhưng trong năm 2010, con số đó giảm sút một nửa, tức là chỉ có 56.670 hôn phối.
Mexico. Chính quyền thành phố León bên Mexico quyết định cấm rượu tại địa phương trong thời gian Đức Thánh Cha đến viếng thăm tại đây từ ngày 23 đến 26 tháng 3 sắp tới. Theo báo El Universal, số ra ngày 8 tháng 3 vừa qua, lệnh cấm rượu vừa nói được áp dụng tại tất cả các quảng trường và đường phố nơi Đức Thánh Cha sẽ đi qua trong những ngày viếng thăm. Thị trưởng thành León, ông Ricardo Sefin Padilla, cho biết chính quyền thành phố đi đến quyết định trên đây dựa trên đề nghị của nhà chức trách an ninh. Mặt khác, hôm 12 tháng 3, Tổng giáo phận thủ đô Mexico cho biết tỷ số tín hữu công giáo tại nước này giảm từ 88% xuống còn 83,9%, nghĩa là trong số 112 triệu dân tại Mexico hiện có gần 93 triệu tín hữu công giáo, và số người tin lành và tín hữu Kitô không thuộc hệ phái nào tăng lên 11 triệu người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của ông Roger Scruton, triết gia người Anh, về thế giới Tây Phương và sự dối trá của việc toàn cầu hóa.
Thưa các bạn, sau một thời gian ca tụng và đề cao việc toàn cầu hóa, ngày nay xem ra đề tài này không còn sức hấp dẫn như trước nữa. Lý do là vì sự toàn cầu hóa chỉ có tính cách một chiều và hầu như chỉ nằm trong lĩnh vực thương mại. Dựa trên đó, các nước kỹ nghệ giàu Tây Phương đòi cho mình quyền xuất cảng hàng hóa sang các nước nghèo thuộc thế giới thứ ba, nhưng lại hạn chế tối đa hay cấm các nước đang trên đường phát triển xuất cảng sản phẩm và hàng hóa của họ sang các nước Tây Phương. Đây đã là lý do khiến cho nhiều vị lãnh đạo tôn giáo các nước Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin tỏ ra rất dè dặt với chiêu bài toàn cầu hóa kinh tế thương mại, vì các vị thấy nó không đem lại ích lợi gì cho các dân tộc nghèo, mà chỉ làm lời cho các quốc gia giàu và các tổ chức siêu quốc tìm các thị trường mới để bán các sản phẩm của họ, với các điều kiện khiến cho các nước nghèo ngày càng phải tùy thuộc vào các nước giàu nhiều hơn. Tuy nhiên, đây không phải chỉ là lập trường của nhiều vị lãnh đạo tôn giáo, mà cũng là ý kiến của nhiều nhà trí thức, trong đó có triết gia Roger Scruton, người Anh. Triết gia Roger Scruton sinh năm 1944, là tác giả của trên 30 cuốn sách. trong đó có các cuốn nổi tiếng như Nghệ thuật và tưởng tượng, Ước muốn tính dục, Vẻ đẹp của âm nhạc và Một triết lý chính trị, Các lý lẽ cho khuynh hướng bảo thủ. Ông Sruton hiện là giáo sư môn khoa học tâm lý tại Đại học Virginia bên Hoa Kỳ. Ông bênh vực chiều kích siêu việt của con người và ý niệm quốc gia, chống lại khuynh hướng toàn cầu hóa, chủ trương hủy bỏ các biên giới địa lý, văn hóa và tập tục của các dân tộc trên thế giới. Trong khảo luận tựa đề Việc sử dụng tốt khuynh hướng bi quan, triết gia Sruton cho rằng các tổ chức và cơ cấu quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu và thị trường mậu dịch quốc tế, cũng như các cơ cấu liên quốc khác, chỉ là những niềm hy vọng giả dối. Đứng trước chất nước đen cấu bẩn toàn cầu hóa nhằm xóa bỏ các khác biệt, các nền văn hóa, các dân tộc và chủ quyền, cần phải cấp thiết trở lại với ý thức quốc gia dân tộc và nói không với hiện tượng toàn cầu hóa. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông về thế giới Tây Phương và sự dối trá của việc toàn cầu hóa. Thưa giáo sư Sruton, giáo sư đề cao vai trò của quốc gia dân tộc trước quyền lực quá lớn của các cơ cấu vượt trên các quốc gia. Giáo sư không sợ bị coi là theo khuynh hướng quốc gia quá khích sao?
Người ta luôn luôn lẫn lộn việc bảo vệ quốc gia với việc bảo vệ chủ nghĩa quốc gia. Nó giống như phản ứng tự động của Liên Hiệp Âu Châu đối với bất cứ nỗ lực nào bảo vệ quyền tối thượng của quốc gia chống lại tệ nạn bàn giấy rườm rà của Quốc hội Âu Châu ở Bruxelles. Trong thế kỷ 19, các chủ nghĩa quốc gia thường đã rất là bạo lực và ý thức hệ, điển hình như tại Italia với các buổi biểu tình, cờ quạt, các anh hùng giả tạo và các vụ đổ máu. Chúng ta hãy nhớ rằng tất cả những điều này đã bắt đầu với cuộc cách mạng Pháp và tiếng gọi của Tổ quốc. Nhưng việc bảo vệ quốc gia không dính dáng gì tới tất cả những điều đó.
Điều này có nghĩa là gì, thưa giáo sư?
Một cách đơn sơ đó là việc bảo vệ quyền tối thượng địa lý, các biên giới, khu phố, các tục lệ, cũng như nền dân chủ và luật lệ. Không thể có một nền dân chủ liên quốc gia được. Và vai trò của luật lệ do các tòa án Âu Châu áp đặt chỉ là một sự khôi hài chế nhạo luật lệ. Nền dân chủ và vai trò của luật lệ chỉ có thể hiện hữu trong ranh giới của một quốc gia xác định.
Giáo sư đã trích dẫn triết gia Immanuel Kant và dự án cho hòa bình vĩnh viễn của ông. Giáo sư cho rằng Liên Hiệp Quốc không phải là tổ chức như nó đáng lý phải là, vì nó bao gồm cả các quốc gia độc tài không dân chủ. Thế thì phải thay đổi Liên Hiệp Quốc như thế nào, thưa giáo sư?
Dĩ nhiên, Liên Hiệp Quốc là một tổ chức rất thiếu sót, vì nó trao ban cùng sự tin tưởng và hợp pháp hóa cho tất cả các tay độc tài, chuyên chế và tội phạm mafia, cũng như cho các vị lãnh đạo được bầu lên một cách dân chủ. Chính vì thế không thể coi Liên Hiệp Quốc là một tổ chức nghiêm chỉnh được. Làm sao mà có thể coi Liên Hiệp Quốc là có uy tín khi nó chỉ định nhà độc tài Libya Gaddafi làm chủ tịch Ủy ban Nhân quyền? Cách thức duy nhất giúp Liên Hiệp Quốc thay đổi đó là di chuyển, hướng tới nền dân chủ và lo lắng cho các vấn đề mà các quyết định của nó tuyệt đối cần thiết cho hạnh phúc của nhân loại. Điều này có nghĩa là phải thay đổi với tất cả các tổ chức thừa thãi chỉ tốn tiền vô ích như UNESCO, trong đó các tay độc tài chuyên chế và các tay trẻ tuổi sắc sược, có điệu bộ phách lối ta đây là đại diện của các dân tộc đã không bao giờ lựa chọn họ.
Thưa giáo sư, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 làm vang vọng lại tư tưởng của Đức Gioan Phaolô II, đề cập tới một Âu Châu tự ghét bỏ chính mình, đặc biệt đối với các gốc rễ Kitô của nó. Làm thế nào để biện minh cho điều mà giáo sư gọi là sự sợ hãi chanh chua của đại lục Âu Châu già nua này?
Điều mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gọi là sự thù ghét chính mình, tôi định nghĩa nó là nền văn hóa từ rẫy. Người Âu Châu chúng ta đến từ hai cuộc chiến đã gây ra một ý thức hệ về tội lỗi lớn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một gia tài văn minh đáng tin cậy. Thế nhưng có nhiều người chống lại việc thừa nhận gia tài ấy và trốn chạy trong ý thức lỗi lầm. Điều này đặc biệt xảy ra với phe tả. Trong đó sự oán hờn đối với các đặc ân và quyền bính bắt đầu xóa bỏ mọi tôn trọng đối với sự chinh phục cao cả của luật lệ và sự tự do mà người Âu Châu chúng ta đã thừa tự được. Ngoài ra còn có một kỹ nghệ hàn lâm chuyên môn biện minh cho nền văn hóa Khước Từ đó.
Giáo sư có thể kể tên một số nhân vật của kỹ nghệ này hay không?
Tôi chỉ nghĩ tới vài tên tuổi trong các ngành văn chương và khoa học xã hội, từ Foucault cho tới Deloitte và Tony Negri, cũng như tổ chức Marxist Italia hồi thập niên 1960. Nguồn gốc của thái độ đó là việc đánh mất đức tin tôn giáo, nhưng cũng có một loại tự ngắm nghía chính mình nữa, nghĩa là tâm tình, qua đó một người thiết định sự trong sạch của riêng mình, bằng cách khước từ các sự vật thay vì phải chịu làm việc và tuân hành kỷ luật đòi hỏi để chấp nhận chúng.
Thưa giáo sư chỉ trích tổ chức mậu dịch quốc tế WTO bởi vì nó trải dài thị trường tự do trên toàn cầu và gây thiệt hại cho các thực tại kinh tế địa phương. Vậy cần phải trở lại với chế độ bảo hộ hay sao?
Tôi không coi đó là một điều xấu xa. Có một vài điều cần phải bảo vệ khỏi sức mạnh của thị trường. Chẳng hạn như các tương quan tính dục, các giá trị gia đình, các niềm tin tôn giáo. Có thực sự là chúng ta nghĩ rằng thị trường phải vượt lên trên thói quen của người Hồi giáo mỗi ngày cầu nguyện 5 lần, vì một thói quen như thế gây ra thiệt thòi kinh tế cho các xã hội Hồi không? Hãy để cho họ bảo vệ các thị trường của họ, nếu điều này có nghĩa là bảo vệ các giá trị và lối sống của họ, và chúng ta cũng hãy làm như thế. Nhưng cho rằng thị trường toàn cầu phải có cùng các mức độ sống cao như mức độ của chúng ta thì nhất định là một ý tưởng không lành mạnh.
Trong thảo luận của mình, giáo sư nêu bật việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp Âu Châu như là điều khả thể. Như thế là quốc gia Hồi giáo to lớn này sẽ được che chở khỏi tình trạng không được là thành viên hiện hành trong thế giới Hồi giáo. Giáo sư có đồng ý cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp Âu Châu không?
Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Tôi là một người phò nước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tôi thích một nước Thổ Nhĩ Kỳ do Kemal Atatürk nhào nặn hơn là nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Tôi sẽ rất sung sướng nếu Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp Âu Châu, nếu Anh Quốc không là thành viên. Nhưng Liên hiệp Âu Châu có một đòi hỏi nguy hiểm đối với thị trường lao động tự do, có nghĩa là tự do di chuyển việc làm như hướng tới Anh Quốc chẳng hạn. Nếu Liên hiệp Âu Châu đã không có bắt buộc này và để yên quyền tối thượng quốc gia, thì sẽ không có vấn đề của người di chuyển. Nhưng vì sự việc là như vậy, nên tôi chống lại sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Nhưng tôi coi vấn đề này như là một thất bại lớn của Liên hiệp Âu Châu, vì một nước có thể là thành viên lại bị khước từ như vậy. Còn hơn thế nữa, Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành kẻ thù tương lai của Liên hiệp Âu Châu.
Vừa rồi là một số nhận định của ông Roger Scruton, triết gia người Anh, về thế giới Tây Phương và sự dối trá của việc toàn cầu hóa. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về sự tin tưởng nơi sự bảo trợ quyền năng của Thánh cả Giuse.
Vào thập niên đầu thế kỷ 18, xuất hiện nhiều vụ tranh chấp và tàn sát lẫn nhau nơi vương quốc Sardinia, miền Piemonte nằm ở mạn tây bắc nước Pháp, cũng chịu ảnh hưởng và bị lâm nguy. Lúc bấy giờ, sống ở Torino là thủ phủ của Piemonte, có một nữ đan sĩ thánh thiện thuộc dòng các Minh Nhật Phép. Trong lời cầu nguyện mỗi ngày, chị tha thiết gian xin Thiên Chúa giải thoát thành phố Torino thân yêu, thoát khỏi tội ác giết hại đẫm máu. Đức Chúa Giêsu liền nói với nữ đan sĩ này rằng, Torino sẽ được may mắn vui hưởng thái bình nếu chọn Thánh cả Giuse làm gì bảo trợ. Chị nữ tu liền mau mắn thông báo cho giới chức của giáo hội địa phương được biết. Giáo quyền Torino tức tốc tổ chức Tam Nhật Thánh để long trọng mừng kính Thánh cả Giuse nơi nhà thờ thánh nữ Christina. Chỉ vài tháng sau biến cố trên đây, liền có hiệp ước Vigevano loan báo hòa bình. Toàn thể thành phố Torino vui mừng ghi ơn vì bảo trợ quyền uy và quyết định thiết lập một bàn thờ lộng lẫy huy hoàng dâng kính thánh cả Giuse trong nhà thờ thánh nữ Chiara. Bàn thờ là dấu chứng tri ân để lại cho con cháu ghi nhớ ơn lành thành phố Torino nhận được nhờ lời chuyển cầu của thánh cả Giuse. Câu chuyện thứ hai cũng xảy ra tại Torino. Thánh Giuseppe Agostino Benedetto Cotolengo đã thành lập Piccola Casa della Divina Provvidenza, căn nhà nhỏ Chúa Quan Phòng, tại Torino vào năm 1832 để tiếp rước và chăm sóc miễn phí cho vô số người đau yếu, mù lòa, câm điếc, tê liệt và các trẻ mồ côi. Ngay từ khi thành lập, Thánh Giuseppe Cotolengo đã đặt công trình bác ái rộng lớn của mình dưới sự chăm sóc và bảo trợ quyền năng của Thánh cả Giuse. Chính Thánh cả Giuse là bề trên tổng quyền, y như xưa kia Ngài đứng đầu Thánh gia thất. Ngay từ đầu, nhà Chúa Quan Phòng không hề có tài sản, cũng không có sổ sách ghi kết toán chi thu. Vậy mà mỗi ngày, nhà Chúa Quan Phòng tiêu thụ đến 30 tạ bánh mì. Thật là con số khổng lồ. Và cứ thế tiếp tục cho đến ngày nay, sau hơn một thế kỷ trôi qua, không bao giờ những người khách nghèo trú ngụ nơi nhà Chúa Quan Phòng phải thiếu thốn. Vào năm 1917, trong thời kỳ khốn khổ của đệ nhất thế chiến 1914-1918, trong nước Ý xảy ra nạn thiếu lương thực, thiếu bánh mì để ăn. Có không biết bao nhiêu đói khổ ở khắp nơi, vậy mà tại nhà Chúa Quan Phòng, mỗi ngày đều có xe chở đầy ắp bánh mì mang đến. Tờ báo La Gazzetta del Popolo của thành phố Torino một hôm có bài viết như sau. Mấy chiếc xe chở bánh mì này đến từ đâu? Ai gửi tới đây? Không ai biết hết, kể cả mấy người lái xe cũng không bao giờ biết, cũng chẳng tiết lộ danh tánh của vị đại ân nhân. Chuyện rất thường xảy ra ấy là vào những thời điểm khó khăn nhất, khi mà xem ra những người khách nghèo của nhà Chúa Quan Phòng lâm vào tình trạng thiếu thốn những nhu cầu cần thiết nhất, thì tức khắc xuất hiện trước cửa nhà Chúa Quan Phòng một vị khách lạ. Vị này trao ngay những gì đang cần đến rồi biến mất, không để lại dấu vết, không một ai có thể biết được danh tánh của vị khách lạ này. Đó chính là bí mật của sự quan phòng nơi Piccola Casa della Divina Provvidenza, căn nhà nhỏ Chúa Quan Phòng vậy. Đọc kinh chúng con thân lại Thánh cả Giuse. Chúng con thân lại Thánh cả Giuse, chúng con lâm cơn gian nan chạy đến cùng người và hết lòng này xin người phù hộ chúng con. Như chúng con đã kêu xin bằng rất thánh người bào chữa, chúng con thiết khẩn nguyện cầu vì đức thương yêu đã kết buộc người cùng đức nữ đồng trinh là mẹ Đức Chúa Trời chẳng hề mắc tội tổ tông. Lại vì tình cha yêu con đã bảo dưỡng Đức Chúa Giêsu hài đồng, xin thương xem phù hộ chúng con là phần cơ nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô đã lấy máu mình mà sắm, cùng xin lấy công ơn phép tắc mà phù hộ chúng con mọi bề túng ngặt. Lại đứng gìn giữ thánh mẫu, thánh tử rất cẩn thận, hãy phù hộ con cái Đức Chúa Giêsu Kitô đã chọn. Đại cha rất yêu mến, hãy khử trừ mọi tật mê lầm hư hốt ra khỏi lòng chúng con. Lạy Thánh bảo hộ chúng con rất mạnh mẽ bởi trời, xin xuống tiếp giúp chúng con giao chiến cùng quỷ thần u ám dưới đất. Lạy như xưa đã cứu Đức Chúa Giêsu hài đồng cho khỏi cơn rất nguy hiểm mà được sống thế nào, thì rầy cũng xin cứu chữa hội Thánh Chúa cho khỏi trước kẻ thù cùng mọi sự khốn khó như vậy, và hằng phù hộ chúng con thảy được theo đòi gương phúc đức người, cùng cậy nhờ công ơn người giúp đỡ sinh thuận tự an, hầu được hưởng phúc trên nước thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chứng từ của Kinh Thánh về đặc tính công giáo của giáo hội.
Năm 1955, bộ lạc Azad ở miền Nam Sudan nổi lên chống lại những người Hồi giáo cuồng tín từ miền Bắc Sudan tràn xuống. Họ săn đuổi những người Hồi giáo đó một cách không tiếc thương. Bây giờ Charemo Armani, một thừa sai người Italia đang giúp bộ lạc Azad, hết sức ngăn cản và khuyên bảo họ hãy bình tĩnh lại. Nhưng dân bộ lạc Azad không nghe, và họ cũng không thể hiểu nổi tại sao cha Armani lại khuyên bảo họ yêu thương cả những kẻ thù như vậy. Một ngày nọ, có một người Azad đến hỏi cha Armani và hỏi xem Đức Mẹ có chấp nhận một quả tim của người Ả Rập không, vì ông ta có thể kiếm được quả tim đó. Lý do vì có một người Ả Rập đang bị vây bắt trong vùng này và không có phương thế trốn thoát. Cha Armani hết sức ngăn cản và ngài tìm cách cứu thoát người Ả Rập Hồi giáo đang bị vây hãm và lùng bắt. Cứ mỗi buổi tối, cha Armani đi vào rừng để tìm kiếm cho đến sáng mới trở về nhà, nhiều khi bị gai xẻ rách cả quần áo. Nhưng rồi một đêm, cha Armani tìm được người Hồi giáo Ả Rập kia. Khi thấy mình bị lộ, anh ta quỳ xuống dưới chân Armani van xin vì tưởng cha sẽ giết mình. Cha Armani vội đỡ người Hồi giáo đứng dậy và dẫn anh ta về giấu trong nhà nguyện của cứ điểm truyền giáo. Và suốt trong hai tuần lễ, cứ mỗi đêm, cha mang lương thực thuốc men cho người Hồi giáo. Sau khi cuộc nổi loạn của bộ lạc Azad được chấm dứt, Thủ tướng Sudan gửi bằng tuyên dương công trạng cho cha Armani vì đã cứu sống những người vô tội. Nhưng lòng biết ơn của chính phủ Sudan đối với các vị thừa sai công giáo không kéo dài lâu. Thời gian sau đó, Thủ tướng Sudan ra lệnh tịch thu các trường học công giáo, cấm các thừa sai làm lễ giảng đạo và không được rửa tội cho các trẻ em. Các tỉnh miền Nam Sudan bị chính phủ bỏ rơi nên lâm vào tình trạng đói kém. Cả các thừa sai tại đây cũng bị đói. Cha Armani phải ăn kiến để sống qua ngày. Cha bắt những con kiến lăn trên hòn đá nóng để ăn thay vì luộc chúng. Và mặc dù có lệnh cấm của chính phủ Sudan, cha Armani vẫn rửa tội cho hơn 700 trẻ em. Năm 1962, chính phủ Sudan trục xuất cha Armani. Trở về Italia được 2 năm, cha Armani lại được bề trên gửi đi truyền giáo tại Congo. Ngài hăng hái mở trường để giáo dục 600 trẻ em trong vùng. Trong thời gian này, thổ dân Simba nổi dậy chống lại sự đô hộ của người Bỉ. Các thừa sai nước ngoài, bất luận thuộc quốc tịch nào, đều bị họ bắt giam. Và ngày 23 tháng 11, 1964, cha Armani đã bị sát hại cùng với một số thừa sai khác.
Kính thưa quý vị thính giả, sở dĩ Charemo Armani đã hăng say đi tới những miền xa xôi và quảng đại yêu thương giúp đỡ cả những người bị coi là kẻ thù, chính vì cha cũng xác tín như Thánh Phaolô Tông Đồ, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Cha cũng xác tín về đặc tính phổ quát của ơn cứu độ mà Thiên Chúa mang lại cho tất cả mọi dân tộc. Nói khác đi, cha Armani tin rằng giáo hội là công giáo, vì tất cả mọi người, không phân biệt màu da, tiếng nói, chủng tộc, đều được Chúa mời gọi gia nhập giáo hội để được cứu độ. Trong bài lần trước, chúng tôi đã nêu bật ý nghĩa của từ công giáo. Theo đó, giáo hội là công giáo vì hai danh nghĩa. Một đàng, giáo hội hiện diện ở các nơi trên thế giới, và đàng khác, giáo hội giảng dạy toàn bộ đức tin chân thật. Giáo hội chân chính là giáo hội công giáo, trái ngược với các cộng đồng chỉ tiếp nhận một phần chân lý, hoặc chỉ muốn là giáo hội của một dân tộc, một nền văn hóa, hoặc một giai cấp, hoặc đóng khung trong một lãnh thổ quốc gia. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày thêm chứng từ của Kinh Thánh về đặc tính công giáo của giáo hội. Thoạt nhìn, Kinh Thánh có vẻ đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau. Một đàng Kinh Thánh nhấn mạnh tính chất phổ quát của ân cứu độ, nhưng đàng khác lại có vẻ thu hẹp sự cứu độ đó vào dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Nhưng thực ra nếu đọc Kinh Thánh kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy sự mâu thuẫn đó không còn nữa. Dân Chúa trong Cựu Ước có sứ mạng mang ơn cứu độ cho muôn dân, và giáo hội, dân mới của Thiên Chúa càng được trao phó sứ mạng đó hơn nữa. đi vào chi tiết hơn trong đoạn 12 của sách Sáng Thế, Abraham đã được Thiên Chúa kêu gọi và hứa làm cho ông trở thành tổ phụ của một dân đông đúc và từ đó sẽ xuất hiện đấng cứu thế. Đồng thời, Thiên Chúa cũng phán với Abraham rằng, tất cả mọi bộ tộc trên trần gian sẽ nhờ ngươi mà được chúc phúc. Sau đó, càng tới gần ngày đấng cứu thế xuất hiện, Kinh Thánh Cựu Ước càng biểu lộ tính chất phổ quát của ơn cứu độ, vượt lên trên mọi hàng rào chủng tộc, quốc gia và ngôn ngữ. Đặc biệt trong sách Sứ Ngôn Isaiah, người tôi tớ Yahvê Thiên Chúa được trở thành ánh sáng soi chiếu muôn dân để cho ơn cứu độ của Chúa được lan rộng đến tận cùng bờ cõi trái đất, và mọi bờ cõi trái đất đã thấy ơn cứu độ của Chúa.
Đến thời Chúa Giê-xu, trong 3 năm giảng đạo, hầu như Ngài chỉ chuyên giảng tin mừng cho những người đồng hương. Đối với dân ngoài, Chúa giữ một thái độ tuy dè dặt nhưng không loại bỏ họ trên nguyên tắc, như khi Ngài nói chuyện với người đàn bà xứ Samaria hoặc với người đàn bà xứ Cananea và với viên bách quân quan La Mã. Chúa Giê-xu đã từ từ nới rộng sứ mạng rao giảng tin mừng cứu độ, trước hết cho dân Israel rồi tới các dân nước. Vì thế, thoạt đầu Ngài sai 12 môn đệ đi giảng đạo và nói, các con đừng đi về phía dân ngoài, cũng đừng vào thành nào của dân Samaria, tốt hơn là hãy đến với các con trên lạc nhà Israel. Tuy nhiên, lời nói và việc làm của Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài chỉ dành ưu tiên cho dân Israel một đặc ân giới hạn trong thời gian, nghĩa là họ chỉ được nghe giảng tin mừng trước các dân tộc khác mà thôi. Sau đó, ơn cứu độ sẽ được truyền giảng cho tất cả mọi dân tộc. Thực vậy, sau khi chữa bệnh cho người đầy tớ viên bách quân quan La Mã, Chúa Giê-xu nói với những kẻ theo người rằng, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Càng tiến sâu vào sứ mạng truyền giáo, Chúa Giê-xu càng nêu bật tính chất phổ quát của ơn cứu độ, như trong dụ ngôn nhà vua mở tiệc cưới cho hoàng tử. Ban đầu những người được mời đã từ chối không đến dự, và sau đó tất cả mọi người tứ chiếng đều được mời vào dự tiệc cưới. Tính chất phổ quát càng được nổi bật hơn nữa trong sứ mạng Chúa Giê-xu long trọng ủy thác cho các môn đệ trước khi Ngài về trời. Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy các con hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho các con.
Đặc tính công giáo hoàn vũ của giáo hội được biểu lộ cụ thể nhất trong trình thuật của sách Tông đồ Công vụ về biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Không những người Do Thái sùng đạo, nhưng cả các dân tộc tứ chiến thuộc mọi ngôn ngữ đều nghe và hiểu được những lời giảng của các Tông đồ về các kỳ công của Thiên Chúa. Và đặc biệt sau khi nghe Thánh Phêrô giảng, 3.000 người đã xin theo đạo. Thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại, không những là vị đã nêu bật tính chất công giáo của giáo hội khi mở rộng chân trời truyền giáo và rao giảng tin mừng cho các dân ngoại, nhưng thánh nhân còn quảng diễn nền tảng thần học sâu xa của triều kích hoàn vũ của ơn cứu độ. Thực vậy, Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng, chính Thiên Chúa là một thực tại bao trùm tất cả và đặt nơi Đức Giê-xu Ki-tô trọn vẹn thiên tính của Ngài để nhờ Đức Giê-xu mà hòa giải tất cả mọi tạo vật. Trong thư gửi tín hữu thành Colosse, Thánh Phaolô viết, vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, là Đức Giê-xu, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Thiên Chúa cũng đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Nói một cách tượng hình, giáo hội chính là khoảng không gian được Thánh Linh lấp đầy bằng Chúa Giê-xu Ki-tô, và là nơi từ đó Chúa Ki-tô làm cho vũ trụ được viên mãn. Sứ điệp cứu độ chỉ có thể biểu lộ hoàn toàn sự phong phú của mình khi thấm nhập vào toàn thể cộng đoàn các dân nước và mọi nền văn hóa, như Thánh Phaolô đã thâm tín khi nói với các tín hữu thành Ê-phê-sô rằng, tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể các thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây, nhờ hội thánh, mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế, theo quyết định người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô và nhờ tin vào người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. Vì thế, khi quả quyết giáo hội chân thực là công giáo, có nghĩa là giáo hội rao giảng đức tin một cách trọn vẹn, không cắt xén điều gì, và giáo hội mang lại ơn cứu độ cho toàn thể mọi người và tất cả nhân loại. Giáo hội mang đến cho con người tất cả mọi chân lý cứu độ và mọi phương thế cần thiết để sống các chân lý ấy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình kêu gọi thiết lập cơ quan điều hành quốc tế để bảo đảm cho mọi người ở mọi nơi được nước trong lành thường xuyên. Vatican, Hội đồng các Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phong Thánh đã đồng thanh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa người Cuba, cha Felix Varela. Istanbul, lần đầu tiên Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ông Ahmet Davutoğlu đến thăm Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Constantinople tại Tòa Thượng Phụ ở Fanar, Istanbul. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.